Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong tháng các linh hồn này, giáo hội trưng ra những đoạn kinh thánh mà vừa xong chúng ta nghe công bố để củng cố niềm tin của chúng ta vào việc Thiên Chúa yêu thương và muốn cho chúng ta có một sự sống vĩnh cửu ở đời sau, một sự sống bền vững với Thiên Chúa. Đối với việc mà người ta sống ở trên đời này, và rồi ai cũng thấy rằng con người sẽ phải chết, đấy là một chân lý, đó là một việc mà con người ai cũng phải đối diện. Và từ xa xưa cũng như ngày hôm nay thì có một số người tin rằng con người sau khi chết vẫn còn một cái sự gì đó tồn tại. Người ta tin rằng thể xác có chết đi nhưng mà phần linh thiêng của con người vẫn còn đó. Và vì vậy mà những người có niềm tin họ cầu nguyện với những người đã khuất để xin những người đã khuất bầu cử cho họ trước tòa của Đấng Thượng Đế. Còn có một số người thì lại chủ trương hoàn toàn duy vật và vô thần, là không có sự sống lại, chỉ có cuộc sống đời này mà thôi. Và vì vậy mà cần phải hưởng thụ, cần phải sống trọn vẹn cho cuộc sống này, tại vì sau khi chết là hết. Những người này chủ trương một đời sống hoàn toàn duy vật và lấy cái cuộc sống đời này với tất cả những giá trị đời này làm tâm điểm của cuộc sống, và họ sống theo như vậy. Tại vì cuộc sống ở đời này thì vắng vỏi. Rồi có những người lại quan niệm là cuộc sống ở đời này như thế nào thì cuộc sống đời sau cũng sẽ như vậy. Nên vì vậy trong niềm tin của họ là khi an táng người quá cố và khi đi thăm mộ của những người đã khuất thì họ có những cử chỉ như là cúng kiến, trái cây, đồ ăn hoặc là đốt vàng mã, nhiều khi đốt cả xe hơi, nhà lầu hoặc là những cái iPhone, iPad đời mới hoặc cả những cái vi tính, từ vì họ nghĩ rằng đời sau cũng cần những thứ đó như là họ đã sống ở đời này. Vậy tất cả những quan niệm đó, những cách sống đó đối với người Kitô hữu chúng ta thì có một cách giải quyết khác, và giải quyết đó dựa trên những lời Kinh Thánh và lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Lời của sách Maccabee, trong thời gian mà vua Antioco, một vị vua tàn bạo, đã muốn áp dụng tất cả những luật lệ, những tư tưởng của người Hy Lạp vào cho dân tộc Do Thái, và họ bắt người Do Thái phải từ bỏ Kinh Thánh của họ, bỏ nếp sống của cha ông, bỏ những cái điều mà họ phải tin vào Thiên Chúa Giê-hô-va. Những ai không tuân thủ theo những điều đó thì họ giết chết. Và cảnh mà 7 người anh em trong một gia đình đã can đảm tuyên xưng niềm tin của mình, vì họ nghĩ và họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của sự sống sẽ trả lại mạng sống cho họ. Nên vì vậy cái mạng sống đời này đối với họ không quan trọng. Nhưng niềm tin vào sự sống lại đối với người Do Thái vẫn không phải là một niềm tin tuyệt đối ở trong dân Do Thái, tại vì có một số người họ vẫn không tin có sự sống lại. Cụ thể như trong bài tin mừng ngày hôm nay, rất nhiều những cái vụ tranh luận của những người biệt phái, của những người luật sĩ đưa ra để gài bẫy Chúa Giêsu. Và hôm nay là những người Sadduceo, là những con người họ không tin vào sự sống lại. Họ là những con người kinh doanh, họ là những con người liên hệ mật thiết với những nhà cầm quyền. Nên vì vậy phải nói rằng cuộc sống của họ là cuộc sống phung túc về vật chất. Cuộc sống của họ là cuộc sống phủ phê. Họ có đầy đủ mọi thứ để họ tin vào gọi là cái cuộc sống ở đời này mà thôi. Nên ngày hôm nay họ đã đặt một câu hỏi, một vấn nạn, và vấn nạn đó xem ra có lý, và cố tình để gài bẫy Đức Giêsu. Vì họ cũng có quan niệm là nếu trong trường hợp có đời sống mai sau thì đời sống ngày hôm nay như thế này, mai sau sẽ như thế nào. Nên họ mới đặt vấn đề là theo luật của người Do Thái, một người anh lấy vợ mà không sinh con rồi chết thì người em phải lấy người chị dâu đó làm vợ của mình, rồi cứ lần lượt cho đến 7 người mà chẳng có ai sinh được người con nào với cái người vợ đó. Và người đàn bà đó phải trở thành người vợ của cả 7 anh em. Vậy thì khi chị sống lại ở trong đời sau, cái người vợ này sẽ xử như thế nào với tất cả 7 anh em? Một câu hỏi xem ra cũng có vẻ có lý, nhưng mà đối với con người thì suy luận như vậy, nhưng mà đối với Chúa Giêsu thì Ngài lại mặc khải cho chúng ta và mặc khải cho thế giới này những điều bí nhiệm khác. Và đó chính là những cái điều mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ và thay đổi cách suy nghĩ của mình để chúng ta sống theo lời của Chúa. Điểm thứ nhất, Chúa Giêsu chữa lại cái quan niệm là người ta sống như thế nào ở đời này thì đời sau người ta cũng sẽ có những nhu cầu như ở đời này. Chúa Giêsu nói rằng những người mà được xét là xứng đáng để có thể sống ở đời sau thì những người đó không cưới vợ gả chồng như là ở trong thời này. Ở thời này người ta cần phải sinh sản cho đầy mặt đất để kiến tạo cái thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nên vì vậy mà người ta cần phải lấy vợ lấy chồng. Từ vì cuộc đời vắn vỏi, người ta có thể sống được 50 năm, 60 năm, 100 năm, hay là người già nhất bây giờ trên thế giới là 157 năm, nhưng mà rồi sau cùng cũng chết. Chính vì có sự chết như thế nên người ta phải có một người, phải có những người nối dõi mình để làm cho dòng tộc của mình được trường tồn, và làm như cho những công việc mà mình đang tiếp tục sẽ có những người kế tục khác để làm cho nó hoàn trọn hơn. Nên vì vậy sau khi người ta nhắm mắt xuôi tay thì cuộc sống mai sau nó không phải là cuộc sống như ở đời này. Và chỉ có Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống mới có thể nói cho chúng ta về cuộc sống mai sau nó như thế nào. Những người đáng được xét là xứng đáng để có một sự sống mai sau thì họ sẽ sống như thiên thần. Họ không còn sống như ở đời này nữa. Và bây giờ thiên thần sống như thế nào thì làm sao con người có thể biết được? Các hình ảnh của các thiên thần con người cũng không thể nào hiểu được thiên thần là đàn ông hay đàn bà, là con trai hay con gái. Và thiên thần có sinh sản hay không, thiên thần sống như thế nào, ăn uống như thế nào, chẳng ai biết được. Chỉ có Thiên Chúa biết được mà thôi. Vậy Chúa Giêsu nói rằng khi người ta sống lại, người ta sống như thiên thần. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết được điều đó. Chắc chắn thiên thần không có thể xác, nên vì vậy mà thiên thần không cần ăn cần uống như chúng ta, thiên thần không cần truyền sinh như chúng ta. Còn thiên thần được sáng tạo như thế nào và thiên thần hiện nay sống như thế nào thì chúng ta chỉ biết lờ mờ. Và một phần nào chúng ta biết được là Chúa Giêsu nói với chúng ta khi nói với ông Nathanael là sau này anh em sẽ nhìn thấy thiên thần lên lên xuống xuống trên con người, và có những thiên thần hầu hạ chầu trực người. Rồi những công việc của chúng ta làm được thiên thần luôn luôn tâu chỉnh lên Thiên Chúa, dầu rằng Thiên Chúa biết hết. Một số những điều đó chúng ta biết được rằng thiên thần là những người đang sống với Thiên Chúa, mà cuộc sống với Thiên Chúa là cuộc sống hạnh phúc đời đời. Nên vì vậy Chúa Giêsu nói những ai được kể là xứng đáng thì Thiên Chúa sẽ cho họ sự sống đời đời, tức là sự sống lại. Kính thưa cộng đoàn, những điều đó Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết để cho chúng ta có một niềm tin tưởng, một niềm hy vọng. Và Chúa Giêsu cũng mặc khải những điều mà Kinh Thánh đã nói: Thiên Chúa là đấng hằng sống. Nên vì vậy Thiên Chúa ở trong Kinh Thánh Cựu Ước mới nói rằng Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của ông Jacob, của ông Isaac. Và Thiên Chúa là đấng yêu thương, yêu thương những con người sống, còn những con người chết xét về phương diện nào đó không còn cảm nhận được cái lòng yêu thương nữa. Nên vì vậy Thiên Chúa là đấng hằng sống. Thiên Chúa là đấng hằng sống ban cho những vị tổ phụ xứng đáng được sự sống đời đời. Và vì vậy những con người có niềm tin vào Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa ở đời này, thì cũng sẽ được Thiên Chúa ban cho sự sống đời đời. Và sự sống đó là sự sống mà Thiên Chúa mong muốn khi sáng tạo nên con người. Đó là muốn cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời. Mà hạnh phúc đời đời đó là được sự sống của Thiên Chúa, đó là được kết hợp với Thiên Chúa. Nên niềm tin của người Kitô hữu chúng ta được luôn luôn giáo hội nhắc nhở những giáo huấn của Chúa Giêsu, những giáo huấn mà Thiên Chúa mặc khải trong Kinh Thánh, để con người của chúng ta xác tín hơn vào cái cuộc sống này. Và khi con người xác tín rằng có một sự sống đời sau, và sự sống đời sau đó chắc chắn chúng ta sẽ hưởng, nhưng mà chúng ta được hưởng như thế nào, nó tùy thuộc vào những cái việc làm của chúng ta, cách sống của chúng ta ở đời này. Nếu những con người sống chỉ là một đời sống gọi là đời sống thể lý bình thường, ăn uống ngủ nghỉ đủ mọi thứ, và không nghĩ gì đến Thiên Chúa, không nghĩ gì đến đời sau, không nghĩ gì đến những anh chị em của mình, mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì cuộc sống đó không phải là cuộc sống xứng đáng để Thiên Chúa ban thưởng. Nhưng mà Thiên Chúa ban thưởng cho những con người biết cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người mình trần được áo mặc. Tất cả những điều đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói. Nên vì vậy những người nào mà sống và thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa thì những người đó được Thiên Chúa đáng cho hưởng nước trời và sự sống vĩnh cửu. Trong tháng các linh hồn này, chúng ta nhớ đến những người thân, nhớ đến những bằng hữu của chúng ta, nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta. Những người có một niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, Thiên Chúa là đấng yêu thương, chúng ta cầu nguyện cho họ. Và chúng ta cũng ước mong là chúng ta cố gắng sống, sống tốt, để một ngày kia chúng ta cũng cùng với anh chị em chúng ta, với những người thân của chúng ta, được cùng sum họp với nhau để ca tụng Thiên Chúa mãi. Và đó chính là niềm tin, là niềm hy vọng của chúng ta. Xin Chúa ban niềm tin và hy vọng đó, để mỗi ngày chúng ta sống càng vững mạnh hơn, càng thân thiết với Thiên Chúa hơn, để chúng ta có thể nắm chắc phần vững là Thiên Chúa sẽ ban thưởng nước trời cho mỗi người chúng ta.